Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đến với tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh theo từng sách và từng phân đoạn, để giúp quý thính giả được vững đức tin, thêm lòng yêu mến Chúa và trang bị tinh thần sẵn sàng phục vụ Chúa giữa hội thánh và cộng đồng. Mời quý thính giả cùng theo dõi bài học Kinh Thánh hôm nay. Chúng ta đang học Thư Gia Cơ bài thứ tư với tựa đề Không mặc cảm hay tự cao. Căn cứ trên Thư Gia Cơ chương thứ nhất, từ câu 9 đến câu 11. Kính thưa quý thính giả, trong bài học lần trước, quý vị và các bạn đã biết tinh thần nhẫn nại và vui mừng bình an trước mọi hoàn cảnh thử thách là điều chúng ta có thể có khi đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tinh thần bình an, vui mừng và nhẫn nại đó càng có cơ sở vững vàng hơn khi chúng ta có cái nhìn đúng về vấn đề giàu, nghèo trong hội thánh. Đây là điều sứ đồ Gia Cơ tiếp tục khuyên các con cái Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Thư Gia Cơ, chương 1, từ câu 9 đến câu 11. Anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp, tồi tàn. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diện Ý. Nếu anh em nghèo, nên vui mừng, vì Chúa tôn trọng anh em. Nếu anh em giàu sang, cũng nên vui mừng, vì sự giàu sang đó chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa. Người giàu ở đời này sẽ qua đi như hoa cỏ chóng tàn. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cây sẽ héo, hoa sẽ rơi, sắc hương sẽ tàn tạ. Người giàu cũng vậy. Khi qua đời, sẽ bỏ lại bao nhiêu công việc bận rộn. Chúng tôi xin mời quý thính giả cùng tập trung suy nghĩ về một số vấn đề có liên quan đến phân đoạn Kinh Thánh hôm nay theo các câu hỏi gợi ý sau đây. Câu hỏi thứ nhất. Xin kể tên hai hạng người sứ đồ Gia Cơ nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Gia Cơ khuyên những người ở địa vị thấp hèn làm gì? Câu hỏi thứ ba. Theo ý bạn, phần cao trọng của người ở địa vị thấp hèn là gì? Khoe mình về phần cao trọng là làm gì? Câu hỏi thứ tư. Gia Cơ bảo người giàu khoe mình về phần đê hèn. Như vậy, khoe mình về phần đê hèn nghĩa là gì? Câu hỏi thứ năm. Điểm mà sứ đồ Gia Cơ muốn nhấn mạnh trong câu 11 là gì? Và câu hỏi thứ sáu. Chúng ta áp dụng hai lời khuyên này như thế nào? Hai hạng người sứ đồ Gia Cơ nói đến trong phân đoạn này là người ở địa vị thấp hèn và người giàu. Người ở địa vị thấp hèn có lẽ là những tín hữu nghèo lúc đó. So với đời, họ là những người ở địa vị thấp hèn. Tuy nhiên, Gia Cơ khuyên họ hãy khoe mình về phần cao trọng. Phần cao trọng của những người này là gì? Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy Gia Cơ gọi họ là anh em. Anh em nào ở địa vị thấp hèn? Điều này chứng tỏ đây là những người đã tin nhận Chúa. Là người tin nhận Chúa, chúng ta có một địa vị cao quý mà người đời không có. Sứ đồ Phao-lô mô tả địa vị cao quý đó trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 19 như sau. Anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Như vậy, bất cứ ai, dù giàu hay nghèo, khi đã tin Chúa cũng đều được đặt vào địa vị cao quý này. Trong hội thánh lúc bấy giờ, có lẽ có một số tín hữu nghèo, mang mặc cảm hoặc buồn rầu cho số phận của mình. Nên sứ đồ Gia Cơ khuyên, anh em đừng nghĩ rằng mình là người ở địa vị thấp hèn, nghèo khổ mà buồn. Anh em nên nhớ mình có một địa vị rất cao quý. Anh em là con của Chúa, là người đồng quốc với các thánh đồ. Anh em được đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là điều anh em nên hãnh diện. Anh em hãy khoe mình về điều đó. Phần cao trọng của người ở địa vị thấp hèn là như vậy. Đây không phải là lời ru ngủ hay tự an ủi, nhưng là một thực tế mà mọi người theo Chúa cần biết để sống đúng với hiểu biết đó. Có thể chúng ta sống trong nghèo khổ, thiếu thốn, nhưng đừng để cho sự nghèo khổ, thiếu thốn làm chúng ta quên đi địa vị cao trọng của mình trong Chúa. Đối với người giàu, Gia Cơ bảo, hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Theo câu thứ 10. Như vậy, phần đê hèn mà người giàu nên khoe mình là tính cách tạm bợ của đời sống. Khoe mình về tính cách tạm bợ của đời sống, nghĩa là luôn luôn tự nhủ về sự mong manh của đời sống, để không kiêu căng, không ỷ lại vào của cải hay tiền bạc. Người giàu ở đời thường hãnh diện về của cải. Họ dựa vào đó để sống. Nhưng đối với người tin Chúa, điều chúng ta hãnh diện không phải là của cải hay sự giàu sang, nhưng là địa vị cao quý của chúng ta trong Chúa. Nói khác đi, trong Chúa không còn phân biệt giàu hay nghèo, nhưng chỉ có một hạng người, đó là những người đã được cứu. Giàu cũng như nghèo đều có cùng một điều để hãnh diện, đó là địa vị cao trọng ở trong Chúa. Người giàu không tin Chúa thì hãnh diện về của cải đời này. Còn người giàu đã tin Chúa, ý thức về tính cách mong manh của vật chất, nên sống với lòng tin cậy Chúa. Câu 11 giúp cho những người thường ỷ lại vào của cải, thấy tính cách mong manh của đời sống. Hai hình ảnh đối chiếu trong câu này là cỏ hoa và sắc đẹp, mặt trời và nắng sẵn. Hoa và sắc đẹp là điều ai cũng ưa chuộng, nhưng ít ai nghĩ đến tính cách mong manh của nó. Mặt trời và nắng sẵn là yếu tố tự nhiên làm cho hoa cỏ khô héo, sắc hương tàn tạ. Người theo Chúa ý thức được cái mong manh của đời sống, cái ngắn ngủi của cuộc đời, nên không ỷ lại vào của cải, vì biết rằng cuộc đời sẽ qua đi và không có gì tồn tại lâu dài. Sứ đồ Gia Cơ nhắc, kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Nghĩa là đang khi đeo đuổi của cải vật chất ở đời, họ cũng sẽ bị khô héo và tàn tạ lúc nào không hay. Sứ đồ Gia Cơ viết thư này trong bối cảnh của một xã hội phân chia giai cấp rõ rệt giữa giàu và nghèo, giữa tự chủ và nô lệ. Tình trạng này cũng ảnh hưởng nhiều đến lối cư xử ở trong hội thánh. Ngay trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng thường dễ bỏ lơ những người nghèo không quan tâm đến, trong khi đó lại trọng vọng những người giàu có về của cải vật chất. Thái độ này khiến cho người nghèo dễ bị mặc cảm và buồn, còn người giàu thì lại dễ có thái độ tự cao. Để giữ sự hiệp nhất trong hội thánh, sứ đồ Gia Cơ khuyên cả hai lớp người này nên nhìn xem giá trị thật trong tâm linh là điều được Chúa coi trọng hơn cả, thay vì quan tâm đến sự giàu có và địa vị đời này, để rồi có thái độ tự cao hay mặc cảm. Trong Phúc Âm Mát chương 4, câu 18-19, Chúa phán về ảnh hưởng xấu của sự giàu sang như sau. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Hoặc trong chương 8 câu 36, Chúa cũng nói về giá trị của giàu sang, vật chất so với giá trị của linh hồn. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Chúa quan tâm đến những gì còn lại đời đời, đó là linh hồn của chúng ta. Vậy, để trở nên giàu có thật, chúng ta cần hết lòng cậy ơn Chúa để phát huy sự sống thuộc linh trong chúng ta. Mặt khác, chúng ta cần cư xử với mọi người theo giá trị thật ở trong tâm linh, thay vì phân biệt đối xử theo tiền bạc, của cải và địa vị vật chất đời này. Một khi nhận thức được giá trị thật, chúng ta cũng sẽ xác định được mục tiêu cho đời sống của chính mình. Là người theo Chúa, chúng ta sẽ không đeo đuổi tiền bạc, của cải hay sự giàu có và địa vị trần gian, bởi vì đó chỉ là những giá trị tạm thời và chóng qua. Người giàu ở đời này sẽ qua đi như hoa cỏ chóng tàn. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cây sẽ héo, hoa sẽ rơi, sắc hương sẽ tàn tạ. Người giàu cũng vậy, khi qua đời sẽ bỏ lại bao nhiêu công việc bận rộn. Chúng ta cần biết, có tiền bạc và giàu sang không phải là điều sai, nhưng một khi đặt một mức thang giá trị sai, xem sự tìm kiếm giàu có vật chất là mục tiêu tối hậu của đời mình, thì chúng ta phạm tội với Chúa. Thư Timôthê thứ nhất chương 6, câu 9 đến câu 10 chép như sau. Kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng, sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Và trong câu thứ 17, hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hai lời khuyên chủ yếu trong phân đoạn Kinh Thánh này là: thứ nhất, lời khuyên cho người nghèo. Người nghèo dễ buồn và than thân trách phận. Hãy nhớ là khi tin Chúa, chúng ta có một địa vị vô cùng cao quý. Chúng ta nên hãnh diện và vui với địa vị đó. Thứ hai, lời khuyên cho người giàu. Hãy nhớ rằng, của cải, mỏng manh, đời sống chóng qua, đừng chạy theo vật chất, tiền bạc, và cũng đừng hãnh diện hay ỷ lại vào tài sản của mình. Để áp dụng hai lời khuyên này của sứ đồ Gia Cơ, nếu bạn đang ở trong cảnh nghèo, hãy nhớ địa vị cao trọng Chúa ban cho mình. Nếu bạn có tiền của dư dật, hãy nhớ tính cách mỏng manh của vật chất. Nghèo không buồn, giàu không kêu, vì trong Chúa chỉ có một hạng người, đó là con dân của Ngài. Ta cần hết lòng tìm kiếm giá trị thuộc linh, vì đó mới là điều Chúa xem trọng hơn cả. Bài học Kinh Thánh của chúng ta trong tiết mục Thư Tín Thánh Kinh hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài học theo Thư Gia Cơ bài thứ 5 với đề tài Đắc Thắng, Thử Thách và Cám Dỗ. Thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.